Ông hãy an nhiên mẹ đi đi. Cái này là kêu là gì? Là tỉnh thức, là khai thị đó, bà khai thị cho ông đó. Ông hãy an nhiên mà ra đi đi, đừng có bận lòng lo lắng gì hết á. Già rồi phải chết thôi mà. Vợ, ông hãy nghĩ như vậy nè, vợ ta sẽ đủ sức nuôi dưỡng các con của ta. Ông phải nói vậy, ông phải nghĩ vậy nha. Và không có thể xây sở nổi gia đình đâu. Nói là vợ ta sẽ đủ sức nuôi các con của ta và đủ sức xây sở gia đình. Ông phải nhớ như vậy. Xin ông cứ lo lắng như vậy. Và ông nói tôi là không có đủ sức nuôi con. Và ông nói tôi không có đủ sức xây sở gia đình. Ông phải nghĩ là tôi đủ sức xây sở gia đình và đủ sức nuôi con. Ông phải nghĩ như vậy. Về phần mình thì á, tôi sẽ cố gắng dệt vải nhiều hơn. Ông nói, bà nói giọng vậy. Về phần tôi á, tôi sẽ cố gắng dệt vải nhiều hơn nè, trải lông cừu nhiều hơn, có thể thay thế cho ông mà giáo dục các con nên người. Ông đừng có lo, ông hãy yên tâm đi. Là hai điều, phải không? Đừng có để cái tâm luyến ái là một. Điều thứ hai là đừng có lo bà ở lại hoặc là con ở lại không có đủ sức để lo. Là bà đủ sức lo. Còn điều thứ ba đó là bà nói nè, ông à, ông chớ lo lắng như vậy nè, vợ ta sẽ biết bước thêm một bước nữa và sẽ tái giá như người khác. Trời ơi, tôi chết tôi bỏ vợ tôi lại, bà ở đây bà còn trẻ đi, bà chắc bà bước thêm với người khác nữa quá. Thì bà sẽ tái giá bà lấy chồng khác quá. Thường thường mấy ông chết á mà vợ còn ở lại thì lo vậy đó. Nhưng mà bà nói á, ông à, trong suốt bao nhiêu năm chúng ta chung sống á, ông đã dư biết tiết hạnh của tôi rồi mà. Hả? Tôi sẽ giữ tiết hạnh ấy cho đến suốt cuộc đời, không có lấy ai hết á. Ông hãy ra đi một cách êm đềm đi. Tôi ở đây tôi sẽ sống hoài, không lấy ai nữa đó. Nuôi con và coi sống gia đình và không lấy chồng nữa. Thường thường á, ba cái điều đó là giờ những người ra đi ta lo, cho cái người ở lại phải khai thị như vậy đó. Rồi á, điều thứ tư bà nói vậy nè, ông chớ lo lắng là vợ ta sẽ tiếp tục, sẽ không tiếp tục dân giữ giới hạnh đầy đủ, sẽ không còn tu tập, sẽ không thể đi vào đời sống chánh pháp của Đức Thế Tôn. Ông đi rồi á, ông đừng có lo mà tôi á không có còn tu tập, không có niệm Phật tụng kinh, không có đi theo Phật học hỏi chánh pháp đâu. Ông hãy an tâm đi. Khi nào á tôi còn là một đệ tử của Thế Tôn á, thì khi đó tôi vẫn dân giữ giới pháp của Phật và tu tập hoài á. Ông cứ yên lòng mà nhắm mắt đi. Khi mà ông chết rồi á, tôi vẫn đi chùa như thường, tôi vẫn đi họ báo như thường, tôi sẽ vẫn đi tu tập như thường, như khi mà ông còn sống vậy. Ông đừng lo, để anh kia, để cho ông an tâm, thấy không? Người vợ mẫu mực á. Điều thứ năm đó là bà nói nè, ông à, đó là những điều tâm huyết của tôi và bản thân của ông. Cũng ông cũng thừa biết là trong những năm tháng chúng ta chung sống hạnh phúc bên nhau. Tôi xin nhắc lại để ông an tâm. Nếu có đời gì nghi vấn á, không có thể đến thưa hỏi Đức Thế Tôn. Ông phải đến thưa hỏi Đức Thế Tôn, hoặc là ông nói ra đi, tôi sẽ thưa hỏi Đức Thế Tôn cho ông. Ông hãy an nhiên, dù có phải ra đi chứ để tâm tư bị vẫn đục, những lo lắng luyến ái trong giờ phút lâm chung. Ông hiểu gì đó? Cái gì mà ông còn thắc mắc ông mới nói ra đi, để sẵn Đức Phật còn ở đây nè, tôi sẽ tới hỏi cho ông, hoặc là ông sẽ tới ông hỏi Phật đi. Chứ ông đừng có để trong tâm ông á những gì ông còn nghi ngờ, rồi ông còn quyến luyến tài sản, quyến luyến vợ con, sẽ sanh lại cõi đời này không bao giờ được lên cõi Phật hết. Ông phải giữ cho cái tâm hồn ông á sẽ được trong trắng trong lúc lâm chung. Nghe những lời nhắc nhở chân thành đầy thương mến của vợ, sức sống của ông dường như trở về hơn bao giờ hết. Ông tốt mồ hôi, cảm thấy thoải mái lạ thường và biết rằng mình vừa thoát qua cơn bệnh trầm kha. Khi mà hồi nãy giờ ông đương bệnh nặng á, thì ông nghĩ là ông chết, rồi vợ ông sẽ bước thêm bước nữa, rồi tài sản của ông á thì vợ ông giữ không nổi, rồi con của ông á thì không ai nuôi, rồi bà ở đây bà sẽ lấy chồng khác, thì gia đình ông sẽ không có ông này ai lo. Ông nghề như vậy mà ông nằm, ông càng bệnh, ông càng bệnh thêm, ông càng lo lắng, ông càng âu sầu thêm. Mà khi nghe bà vợ ông, bà thấy ông chồng mình vậy thì bà liền nói ra những điều mà bà hiểu là ông chồng ông lo như đó cho người vậy đó. Thì bà liền nói ra những cái lo đó cho ông được an, khai thị cho ông. Thì sau khi ông nghe vậy ông được an, cái tâm hết lo thì ra ông tóc mà hơi, cái ông hết bệnh, ông nhẹ bệnh luôn. Đó. Sau khi ông nghe, ông á nhẹ bệnh rồi á, ông cảm động và sung sướng vô cùng. Ông tự nhiên ông nghe những cái lời bây giờ ông nói và ông có niềm tin á, hết lo. Thường thường cái tâm nó làm cho cái thân bệnh, cái tâm mà nó không an nó làm cho cái thân bệnh theo rồi. Mà cái tâm ông an á thì ông liền hết bệnh, tóc mà hôi ra cái hết bệnh. Vài hôm sau ông và vợ thân hành đến ý kiến Đức Thế Tôn và tỏ bày niềm hạnh phúc của mình. Sau khi nghe ông trình bày, Đức Phật liền dạy rằng, ông nói giờ tôi hạnh, con hạnh phúc quá, con tin tưởng quá, con sung sướng quá, và con được mạnh khỏe quá. Ông tới ông bày tỏ với Phật vậy. Thì sau khi ông bày tỏ niềm sung sướng và hạnh phúc của gia đình ông á, thì Đức Phật dạy rằng, mày gia chủ à, thật là một diễm phúc cho ông được có một bà vợ khéo léo khích lệ trong vậy, được có một người vợ giống như là Thiện Tri Thức đó. Giống như một người bạn Thiện Tri Thức bên cạnh vậy đó, luôn luôn nhắc nhở trong những lúc trọng bệnh, trong những lúc ông á nó là thất thế, những lúc ông khủng hoảng tinh thần, thì có người vợ bên cạnh như vậy là một người vợ rất là tốt, người vợ rất mẫu mực. Ông quá phước báo đi, Đức Phật nói vậy. Đức Phật nói với ông hãy an tâm đi, những lời của nữ gia chủ á, vợ ông đều đúng với những gì mà Như Lai dạy hết á. Nữ gia chủ, mẹ của Nakula là một người vợ lý tưởng nhất trên đời này. Khi nghe Đức Phật xác tính và tán thán các cặp vợ chồng có mặt lúc đó đều vui mừng và phát nguyện sống vì hạnh phúc cho nhau ở đời này và đời sau. Thì tôi xin kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện. Ở bên Trung Quốc á, hồi xưa đó, có ông vua Cảnh Công. Vua Cảnh Công đó là ông vua của nước Tề ở đời Xuân Thu đó. Thì ở trong triều đình của ông á, có cái ông Án Tử á, làm một vị tướng ở đời vua Cảnh Công. Ông Án Tử này là một người vị tướng rất là trung thành và tiết kiệm và thường hậu, hiền lành ở đời đó và trung hậu. Thì một hôm ấy, cái ông tướng này ông đi đánh giặc về, ông cũng được lập nhiều công và vua rất là quý trọng, muốn ông làm hồi mã không à. Nhưng mà ông già rồi, ông muốn ông vua này thuộc làm hồi mã ông, làm hồi mã trong cung đình của ông, lượng mà lửa ông không có trở mặt gì đó. Thì ông vua Cảnh Công một hôm á, ông vua Cảnh Công có một nàng công chúa đẹp lắm, đẹp tùy mỹ dịu dàng dễ thương, học giỏi nữa, văn chương. Thì ông vua Cảnh Công này không muốn gả cho những người mà không có tài đức, mà vua Cảnh Công này gả cho một người có tài đức, giàu cho già cũng gả, gả công chúa này cho bà đó, giao cho ông đó. Để mà sao ông hy vọng là cái người tài đức á mới lên cái gì ông vậy, chỉ vậy á. Cho nên một hôm vua Cảnh Công này á mới đến nhà của Án Tử này chơi. Thì á, Án Tử này á, đón nhà vua vào ăn tiệc. Ở trong nhà Án Tử á, thì bà vợ của Án Tử á, mới bưng đồ ra dọn. Khi sau khi ý kiến vua thì vợ của Án Tử á, bưng đồ ra dọn bằng tiệc á, đi ra đi vô á. Thì vua Cảnh Công ở trong ứng á, tới đây coi coi, mà nếu có dịp á, thì sẽ gả con gái trong này luôn, hứa gả cho công chúa chồng. Thì vua Cảnh Công mới tới ngồi một hồi á, thì vua Cảnh Công thấy bà vợ của ông này bưng đồ ra. Thì vua Cảnh Công mới hỏi chứ này Án Tử phu nhân của ông đó phải không? Thì thấy bà vợ ông này á, vợ của Án Tử thì xấu, mày già rồi, con kiến á, lo tài gia nội trợ cho nên cũng có đẹp, già chứ không phải đẹp, vì mấy cũng vừa thôi. Thì á, ông vua ông hỏi có phải là phu nhân của Án Tử không vậy? Thì Án Tử nói thưa dạ phải, cái đó là nội tử của tôi, nội tử tất nhiên là vợ hiền đó, nội tử của tôi đó. Thì ông vua nói trời ơi, người sao mà già quá nè, vợ của ông sao mà già quá, vừa xấu mà vừa già nữa, cũng đẹp hết à. Ông là người tài đức như vậy mà có người vợ sao vừa xấu vừa già. Thôi đi, quả nhân có đứa một con gái trẻ đẹp là công chúa của nước Tề, nước Tề đó muốn gả cho Thanh về để mà hầu làm vợ thứ á, chịu chịu á thì quả nhân sẽ gả công chúa làm vợ thứ. Nhà thì Ấn Tử có nói là đứng dậy, Ấn Tử nghe vậy đó thì ông Ấn Tử ông đứng dậy ông thưa rằng nội tử của tôi á thật già và xấu, nhưng mà bà lấy tôi và cùng tôi ở đã lâu rồi, kể từ lúc còn trẻ và đẹp lắm, từ lúc bà lấy tôi á bên trẻ và đẹp lắm lâu rồi. Xưa nay người đàn bà lấy chồng lúc trẻ cốt để nhờ cậy lúc già, Ấn Tử nói là vui nha, vậy cho ông bài học. Lúc đẹp cốt lấy chồng á để là nhờ cậy lúc xấu. Nội tử của tôi thường nhờ cậy tôi, mà tôi cũng đã nhận sự nhờ cậy ấy từ lâu rồi. Nghĩa là lúc lấy chồng thì nhờ cậy chồng, thấy không? Nội tử của tôi á, ông biết vợ của ông đã thường nhờ cậy ông vậy. Nghĩ là mình lấy chồng lúc trẻ là nhờ lúc già, thấy không? Lúc xấu, lấy chồng lúc đẹp là nhờ lúc xấu. Nội tử của tôi nhờ cậy tôi cái điều đó. Nay nội tử tôi thường nhờ cậy tôi và tôi cũng đã nhận cái sự nhờ cậy ấy. Nay nhà vua tôi muốn ban ơn, tuy là muốn ban ơn cho hạ tầng, chắc cũng không nỡ để cho kẻ hạ tầng ăn ở bội bạc với những điều mà nội tử của tôi đã nhờ cậy tôi bấy lên nay. Nói đoạn Ấn Tử lại hai lạy rồi xin từ, không có chịu lấy công chúa. Tại ông vua hai lạy và dạy cho ông vua một vài câu. Thì thường thường người đàn bà đã lấy chồng lúc trẻ lúc già, lúc trẻ thì ta nhờ cái lúc già chứ, còn lấy chồng lúc đẹp thì ta nhờ lúc xấu chứ. Thì ở đây người ta bàn nè, vợ chồng là 300 năm đã phải duyên phải lứa lấy nhau từ lúc trẻ, kính yêu nhau cho đến lúc già, ai lại nỡ phụ nhau. Ngán thay thói đời giàu hay quanh bạn, sang hay phụ vợ. Lắm kẻ lúc còn hàn vi vợ nuôi cho ăn đi học, một mai được chút tiền của chức tước đã phụ ngay vợ cũ và kiếm vợ mới. Hoặc kiếm vào chỗ giàu, hoặc kiếm vào chỗ sang, hoặc kiếm người trẻ tuổi xinh đẹp hơn. Những kẻ như thế dù viện lẽ gì tổng chi cũng là kẻ phụ bạc. Nào đã mấy người được như Ấn Tử đây, gặp cảnh giàu sang của nhà vua ban cho, trẻ đẹp như công chúa, lại như muốn lấy quyền quy ép bức mình mà mình nhất định chối từ. Ông là người ăn ở thủy chung với vợ tấm tám vậy, ông vua cũng dùng quyền để ông ép mà cũng thèm. Bạn Huỳnh Thoa đọc chuyện này cũng nên ngẫm nghĩ, chứ nên tham ái, tham tài, tham danh mà lấy những kẻ đã đem lòng phụ bạc vợ mình, nó bỏ vợ nó tới lấy mình, thấy không? Đừng lấy. Vì rằng người vợ xưa được nuốt được cái nghèo khổ, uống được cái sự cay đắng, ở với họ bao lâu mà họ còn phụ bạc, thì họ có lấy cái cô vợ sau này có lợi lộc chăng, vì thế hoặc vì sắc đẹp, hoặc vì lợi, hoặc vì nết, hoặc vì tài sắc, thì cái tình vợ chồng bây giờ đã ngoái hóa ra cái cảnh người dân nước lạ. Cái là ý đây người ta nói á, những người đàn ông á họ bỏ vợ, họ chơi vợ già, họ chơi vợ nghèo, họ tới họ lấy cái bà nào thì bà đó phải biết, nên bỏ vợ đó nó đi lấy mình. Vợ của nó ở nơi đó từ lúc trẻ cho đến già, uống được cái cây, nuốt được cái đắng nhá, bây giờ nó không bỏ thì nó tới lấy bà đó, thì bà đó anh bỏ hết tiền nó không bỏ thôi. Bây giờ nhăn nhãn đây nè, nhăn nhãn hồi đó cô đi làm, cô cũng đi may mướn, còn biết sụp tay cái chị đó đó có một mình thôi, mà chủ sân bay đó lớn kiếm người đàn ông không ra, một mình với hai đứa con. Hồi nữa hôm nọ có một ông nọ, ổng cũng không biết làm ăn ở đâu thất bại, nợ nần đầy hết á. Vợ của ổng mới cho ổng đi xuống gặp cái chị này, là chủ cho cô làm đi. Gặp cái chị này rất là giỏi, đi lĩnh đồ may, bỏ đồ rồi giao hàng. Lâu ngày chị này chỉ nghĩ là ổng nói là dập ổng bỏ, dập bỏ vợ đi về ở với bà luôn. Là tiền bạc đồ này nọ đồ cái nào suốt bao ngày ấy, chỉ quen đó chỉ giao hết rồi. Thế là sau này em bắt đầu rút tiền nào là đưa cho ông 20 ngàn 10 ngàn này nọ, đưa cho ông đi Hồng Kông Đài Loan buôn bán này. Như sự thật là nó mới đi, nó đem về nhà đưa đi vợ trả nợ hết. Ông đem về nhà đưa đi vợ trả nợ xuống đây rồi chưa trả hết nợ nần xong rồi á, thì nó bỏ lần này chạy về ở lại. Sau khi trả hết lần nữa thì chị này bán hết cái nhà luôn, nghĩa là không còn nữa. Và hiện nay mình ở đây, người quen của mình cũng bị tình trạng đó. Một thằng kia nó cũng bỏ vợ nó đi tới lấy nữa này. Sau khi làm ăn quán mở nhà hàng rồi đó, thời gian nó rút kia không rút nào đó hay, nó đem về trả hết nợ nần cho bên kia, bắt đầu bỏ mình. Toàn vậy không à? Bởi vậy người ta nói là bạn quỳnh thoa nên nhớ nè, khi mà thấy một người nó bỏ vợ nó rồi nó tới nó lấy thì nên nhớ. Nó vợ nó mà nó bỏ được thì bữa ăn hết thì nó bỏ thôi. Và đời phải biết những người nào chung thủy, những người nào sao mình á, tự á mình á chẳng ở đời á. Chẳng thà Đức Phật nói nè, nếu gặp bạn tri thức á, đồng hành khéo ăn trụ thì tránh được loại hiểm nạn. Đức Phật nói vậy. Nếu không bạn tri thức, chớ làm bạn kẻ ngu tạo ra mọi ác nghiệp. Chỉ sống một mình vậy như một con voi rừng. Nếu không bạn tri thức, thà sống một mình, chớ làm bạn kẻ ngu nhàn hạ như voi rừng. Bà biểu không gặp những người tri thức thì mình sống mình thôi, đừng ra chơi với ai hết. Sống mình quá khỏe, thấy không? Sống mình quá khỏe. Nên mình á, người Phật tử mình á, phải biết khi mình có gia đình rồi á, mình phải biết làm sao cho cái gia đình của mình êm ấm á, thì cái tâm mình nó an. Nhịn chút à, ta nói con nhịn chín con lành mà, nhịn chút xíu rồi, nhịn một chút xíu là đã an nhà lợi nước đó. Lời nói mất tiền buồn, lời mà nói chứ vừa nha. Trên đời này nó khổ lắm, sống ngoài đời phải có vợ có chồng, có con có kiếm. Mà vợ chồng nó có 7 loại vậy nè, mình không khéo mà mình cũng đủ bước đất mình gặp loại, thì trong 7 loại cũng có 1 loại của mình thôi, thì mình phải coi chừng. Đừng có đôi khi mình gặp những cái chuyện không tốt, như gặp bà ông chồng như là ông tướng trong nhà, thì mình sao? Thì phải sống với bà loại, bà vợ thứ 7 là bà vợ như là người hầu. Hầu đây không phải là hầu luôn, mà phải tìm đủ mọi cách để thuyết phục, phải nhịn nhục. Phật biểu phải nhịn nhục này, phải làm tin nè, không có gì lộn. Chứ là Phật cũng biểu là gặp cái ông chồng mà ổng sừng sộ cùng ngang cho mắt đó, thì phải quýnh lộn nha. Phật biểu phải vợ phải liền trở lại sống vợ như người hầu vậy đó, để tìm đủ mọi cách thuyết phục trong gia đình, chứ đừng có gây gỗ ra. Ở đây tình trạng ly dị rất đông, mà những em bé là cái nạn nhân của cái tình trạng tội nghiệp á, đương có cha cái mẹ vậy đó. Rồi cái hai bên vì sao? Vì cái bản ngã thôi, vì cái bản ngã mà bỏ ra chia tay. Con ở chính giữa có cha không có mẹ, có mẹ không có cha. Mình bây giờ mình bỏ cái bản ngã xuống một chút, nhịn một chút thôi, con nhịn chính con lành mà, để cho con nó có cha có mẹ. Mình đừng vì cái bản ngã mình phải bỏ, mình phải chia tay. Làm vậy cũng tội nghiệp cho mấy em nhỏ đó. Mà thấy cũng tội nghiệp quá, bây giờ cũng biết làm sao. Phải chi mà gây lộn lên bỏ đi, tự nhiên động cái gánh theo mà nhỏ thì nó phải bỏ thôi. Khổ lắm, ở đời rất là khổ. Cái chồng của vợ cũng khổ, mà không có chồng của vợ cũng khổ. Nó là không có gia đình thì mình đi tu cũng chưa chắc, tại vì đâu có đủ phước mà vô, không có đủ phước. Cho nên là bây giờ Đức Phật dạy đệ tử mình muốn an tâm thì mình phải sao? Mình coi mọi chuyện trên đời nó cũng quan trọng nữa đó, không có gì quan trọng á, khỏi tạm mà, đâu có gì quan trọng đâu. Thiệt á, cái gì cứ nghĩ đi, cái thân mình nè, mình nó sinh ra làm cái thân này á, mình có cái thân này rất là nhiều khổ. Giờ bây giờ còn bốn mấy, năm mấy, sáu mươi á, chưa, từ bảy mấy á, hạng bảy á, bắt đầu mới thấy là nhức nhối, đủ thứ tảng sáng ngủ dậy là nó nhức từ cái xương cái đứng, phải không? Rồi muốn ngủ thì nó không ngủ, hai giờ, một giờ nó thức à. Muốn ngủ đâu có ngủ, muốn ăn thì nó không muốn ăn. Đó, rồi nó rụng cái răng, nó rụng từ từ. Cái hồi mọc á, hồi con đứt á, nó mọc á, thì cũng khổ. Nó đưa mọc, thì nó mọc răng này nó cũng bệnh, thấy không? Rồi nữa tao già, cái hồi nó gãy cũng bệnh nữa. Mày mọc ra, tao cũng bệnh. Mà gãy, nó ba mươi mấy cái nữa. Mà ba mươi mấy lần mệt. Rồi nó rụng ba mấy nữa là ba mấy lần khổ. Là nhiêu? Là sáu mấy lần. Cũng gì mấy cái răng. Rồi đừng nói nhỏ nữa nghe. Nhỏ là phải là con khổ nữa. Đó, rồi con mắt, đâu con mắt. Con mắt á, thì mấy bữa thấy ngon lành, bây giờ nó mờ. Hãy mắt cặp kiến á, thì gãy như mù. Gãy tối rồi rồi cặp kiến hoài. Để con kể cho mấy vị nghe rồi rồi cặp kiến. Cái ông tạo may kìa kìa, ông có thằng đệ tử. Ông dạy may đó. Mà ông dạy may mà ông có thầy là nó hoài. Cái thằng đệ tử kìa nó ghét á. Ghét nó làm muốn cho ông á. Mong trong thầy nó bị cái bà chủ tới mà may đồ đó, nó bị bà chủ là đấm vào cái bà mà đem đồ cho ông cắt á, bị ông muốn cho bà tạt nước cái đầu ông, nó ghét. Mà ông á, ông rất khôn, mỗi lần ông trải giải lên á, ông trải giải lên bàn để ông cắt đồ đó, thì thường thường mấy cái kéo là cái thứ mà nó bị hay nằm ở dưới giải, thì ông đâu phải giỡn giải được mà ông phải chụp chụp này nè, phải không? Ở vậy cắt đồ biết không, chụp chụp về để coi cái kéo nằm đâu. Cái thằng mà học trò của ông Tờ May đó, nó ghét cái ông chủ nó hay đánh nó, hay chửi nó, rồi có gì cũng cho nó ăn, nó ở nó học. Cái ba tháng làm không làm công chuyện, ông mới dạy Tờ May những cái chỗ mà nhà quê rồi đó, bắt người ta làm công chuyện mới dạy người ta học. Hồi xưa vậy Việt Nam á, đúng không? Nó ghét, nó muốn chồng cái bà mà đem đồ tới May tạt nước nọ. Cái bữa hôm nọ có một bà đó, bà đem tới một sấp gấm đó để tiệc lẹt. Nếu không may mà báo dài, bà bán gấm này không phải là muốn mua chuyện nào mà có. Con ta tặng bà từ bên Mỹ về vậy đó. Bà bán nói với chú à, chú may á. Chú đừng có để tắt hư nha, chú may rất là cẩn thận mà được, mà hư rồi tôi không có cái khác á. Cái thằng này nó sẵn dịp, nó mới nói, nó muốn cho bà này bà tạt cho mặt cho ổng nước cho bữa cho bỏ ghét. Cái nó nói kêu bà đầu nè, bà nói bà ơi, ông thầy của tôi đó, ông có cái bệnh thôi à. Bà ông hay cắt đồ hư của ông ta lắm. Lâu lâu mới nổi lên lần. Thấy không? Mỗi lần ông trải giải rồi á, mà ông bình thường ông cắt này thôi. Mà mỗi lần mà bà đứng bên mà thấy ông chụp vậy là ông, khi mà ông lấy được cái kéo là ông cắt nát cái giải rồi nè. Lúc đó ở đây tôi mới lấy cái thau nước đó, tôi tạt trên đầu. Thau nước đó tôi tạt trên đầu thì là lại nè. Thì mới hết. Bà giờ bà biểu ông cắt trải giải là cắt bà đứng đó bà nha. Bà múc thơ nước bà đẩy đó. Bà điện nói tôi nói như thế nha. Thì khi mà ông chụp bà phải tạt lên trên đầu ông điện thơ nước. Ông muốn làm cho bà biết. Cái ông mới trải giải.